Hello, everybody. Happy Sabbath. I'm going to be talking a bit about what God has done for me in my life, and this will be my personal testimony. Sure.
Kính chào Hội Thánh. Hôm nay tôi xin được chia sẻ với quý vị một cái kinh nghiệm cá nhân của tôi, và tôi muốn được chia sẻ với Hội Thánh.
Well, first of all, I grew up in a very unusual way, I suppose, compared to perhaps most Americans.
Thưa quý vị, tôi lớn lên trong một cái gia đình có thể nếu như mà so với những cái gia đình người Mỹ khác thì nó hơi khác.
My dad was white and my mom was Hispanic, born in Bolivia.
Ba tôi là người da trắng, người Mỹ trắng và mẹ tôi là người người gốc Latin ở vùng Bolivia. Ở dưới Nam Mỹ.
And we moved around a lot. We didn't really stay in one place for too long, but in New Mexico, I lived there for about 9 years or eight years.
Gia đình chúng tôi thay đổi dọn dời đi nhiều nơi rất là nhiều lần. Nhưng cho đến khi chúng tôi định cư ở tại New Mexico thì chúng tôi ở đó được 9 năm.
And there was I remember a few things when I was a little kid, such as being in a kindergarten and a special ed program.
Khi tôi còn nhỏ, tôi phải vào đi học ở trong trường mẫu giáo thì tôi phải học ở trong cái lớp mà cho những trẻ em bị kém yếu.
I remember my teacher asking me if I wanted to skip first grade and I said yes.
Cho nên khi cô giáo hỏi con có muốn được lên ngồi vào lớp 1 hay không thì tôi nói dạ, con muốn lắm.
I remember taking medicine for ADD and OCD.
Tôi phải uống thuốc bởi vì hồi nhỏ chắc là bị mà người ta gọi là trẻ con mà nó bị cái tính nó không có ngồi yên một chỗ được.
And I also remember almost having to repeat second grade because I failed it so bad.
Đến khi tôi lên lớp 2 tôi phải học lại một lần nữa bởi vì tôi học dở quá.
But even though during those times I was having a time of my life, I was like a little kid, just didn't have a care in the world.
Nhưng mà tôi nghĩ lại những cái năm đó, cho dù có những khó khăn, có thể là đối với cha mẹ tôi nhìn thấy điều đó, nhưng mà đối với tôi đó là những năm rất là vui của trẻ thơ.
Then things started to take a turn for the worst.
Nhưng mà rồi bắt đầu nó không có được bình an như vậy nữa.
I remember my mom and dad arguing and fighting a lot.
Tôi nhớ ba má tôi cãi cọ gây gỗ tối ngày.
And I was scared to hear it, so I would just hide in my room.
Tôi rất sợ mỗi lần nghe cha mẹ cãi nhau, tôi trốn ở trong phòng.
Things were getting serious, so we decided to move to California.
Đến một lúc gia đình tôi quyết định sẽ phải dọn qua California.
When I moved here, I didn't fit in any group.
Khi tôi dọn qua California, tôi không có hội nhập được vào những trẻ con ở đây.
My parents never stopped fighting and my worst nightmare was them getting a divorce.
Và ba mẹ tôi vẫn cãi cọ gây gỗ, cuối cùng họ quyết định họ sẽ ly dị.
So, but even as a little kid, I still thought it was impossible. There's no way, but no.
Thưa quý vị, đối với một đứa trẻ thơ, đứa một đứa trẻ 9-10 tuổi, khi mà nghe đến chuyện đó, tôi nghĩ là chuyện đó là chuyện không thể nào xảy ra được.
So when I was in junior high, my dad left the SDA church and began going to the Sunday church. My mom and dad soon afterwards divorced.
Cho đến khi tôi vào trường trung học và đệ nhất cấp thì là ba tôi không đi nhà thờ Cơ Đốc nữa và ba tôi quyết định sẽ đi nhà thờ mỗi ngày.
And at this point I felt I was completely alone.
Cho đến lúc đó cha mẹ tôi ly dị và tôi cảm thấy tôi bơ vơ lẻ loi một mình.
My sister and I didn't get along.
Tôi với chị tôi older or younger?
Younger, 2 years.
Em gái tôi nó thua tôi 2 tuổi, hai anh em không có hợp nhau, gây gỗ tối ngày.
I couldn't fit in school, I got poor grades.
Tôi vào trường học không giỏi, bị bắt học lại.
And I felt like I couldn't relate to my parents anymore.
Và tôi cảm thấy tôi nhìn cha mẹ tôi không còn nhận ra họ là cha mẹ của tôi nữa.
So to vent a lot of my emotions, I took it out on the piano.
Và bởi vì cái sự đau buồn như vậy nó đến với tôi chỉ biết đánh đàn để mà bỏ quên đi.
And I remember playing a lot of Beethoven sonatas, getting me to release my agony in the music and stuff like that.
Và tôi có nhớ là đã có những người đã nói với tôi, thôi đi học nhạc đi.
But I remember my mom, my sister and I would start regularly reading the Bible and I'd try to read it every night.
Và mẹ tôi mới gọi tôi và em gái tôi bây giờ mình phải học Kinh Thánh trở lại. Ba mẹ con học Kinh Thánh với nhau.
And then I realized that God was coming soon and that the world was coming to an end and we needed to be ready.
Và khi mà học Kinh Thánh cùng với nhau mỗi đêm như vậy, mỗi ngày như vậy, tôi mới hiểu rằng và tôi biết rằng chúng ta sống trong một cái thế giới nó sẽ không có còn hoài, nó
so
sẽ chấm
dứt. So I began
dứt.
Being serious about reading the Bible.
Và tôi biết là cái cuộc sống của chúng ta ở đây sẽ có một cái ngày nào đó nó chấm dứt và bắt đầu. Vì lý do đó tôi học Kinh Thánh càng nhiều hơn.
So I wanted our whole family to read the whole Bible from cover to cover.
Và cả gia đình chúng tôi cùng nhau đọc Kinh Thánh từ chương đầu cho đến chương chót.
We began with Genesis on 2001 and finished in Revelation 2012.
Và chúng tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh ở sách Sáng Thế Ký vào năm 2001 và chúng tôi chấm dứt cuốn sách Khải Huyền vào năm 2012.
I began to see how serious life was and I wanted to be the best that I could be.
Và khi mà học Kinh Thánh như vậy, tôi càng cảm thấy cái mối thông công tôi với Chúa và cái cuộc sống của tôi trên thế gian này và tôi muốn tôi sống ở đây những cái ngày ở trên cõi đời này tôi là cái người xứng đáng.
So all I wanted to do was improve. I knew I wasn't the best, but all I wanted to do was get better.
Cho nên đối với tôi có biết mình không phải là cái người xuất chúng nhưng mà tôi muốn mỗi ngày tôi hơn ngày hôm qua.
So things started to get a little better.
Và khi mọi sự tôi bắt đầu tôi thấy cái cuộc sống của tôi tiến triển hơn.
During 11th and 12th grade, it was still hard to fit in, but I was beginning to relate to those who are outcasts and the international students.
Nhưng mà bởi vì tôi đã biết mình đã sống qua những cái ngày khi mà mình bị xem như là kẻ đứng bên ngoài, cho nên từ cái kinh nghiệm đó tôi cảm thấy tôi thân thích với những sinh viên học sinh mà là những người du học sinh bởi vì họ cũng là những người lạ ở trong một cái xã hội người ta đã quen thuộc rồi.
The international students were Korean and one of them was a pianist just like me.
Và tôi gặp những người cũng thích chơi đàn dương cầm giống như tôi.
So during 12th grade, I made best friends that I couldn't or can't thank God enough for without.
Và năm học lớp 12, tôi có một cái người bạn rất là tốt qua cái chương trình mà chúng tôi cùng chơi đàn với nhau.
In college, I began to fit in a lot more.
Và khi mà tôi vào trường đại học thì tôi đã trở thành, tôi không có còn bị thấy cảm thấy mình bị kẻ đứng bên ngoài, bị lẻ loi nữa.
And I began to take things seriously, sometimes a bit too seriously.
Và tôi bắt đầu trở nên rất là trở nên một cái người rất là nghiêm nghị.
I knew that I wanted to provide for a family and I needed enough to make enough money and needed to find a major that would fit what I wanted and what was practical.
Và bởi vì tôi biết là chơi đàn thì nó làm cho tôi rất là giống như là một cái lối để mà tôi cảm thấy mình vui hơn. Nhưng mà tôi biết tôi cần phải có một cái nghề để mà nuôi thân.
I knew I didn't want to stop my piano learning. I wanted to help spread God's word to everybody, so I didn't stop that either.
Và tôi không nghĩ là rằng cái việc chơi đàn của tôi để chỉ làm cho thỏa mãn cái sự muốn chơi đàn của mình, nhưng mà tôi muốn dùng cái đó, cái khả năng mà Chúa ban cho tôi để mà làm công việc Chúa.
Now I have gotten to the point where I see that everyone's life is serious, and we need to spread the word of God as much as we can without turning anybody away, and that's hard.
Và khi mà tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi nghiệm thấy rằng chúng ta muốn mang người đến về cùng Chúa, cho họ biết về tin lành, chúng ta không thể đẩy một người nào đi ra khỏi tầm tay của mình được.
So my question to you is, do you care for others and do you love for others? Do you love others?
Cho nên cái câu hỏi của tôi sáng hôm nay, tôi muốn hỏi quý vị, nếu mà chúng ta có cái lòng yêu mến những người chung quanh mình,
do you want to see them in heaven? Because I'm telling you right now that this is serious business.
Và thưa quý vị, tôi muốn hỏi quý vị có thật sự muốn những cái người chung quanh mình mà mình yêu mến, mình có muốn đưa họ lên thiên đàng hay không? Và cái đó là một cái câu hỏi rất là nghiêm trọng.
I can't thank God enough for giving me both friends and a deep appreciation for having people I love around me.
Chúng ta không có thể nào không thấy cái việc mà phải lên thiên đàng là một cái điều coi thường được. Chúng ta phải đo coi đó là một điều rất là nghiêm trọng trong đời sống chúng ta và cho những người chung quanh của chúng ta nữa.
And I want this to last forever. I want to be in a family that will last forever and that no one is a loner, an outcast or a misfit.
Và thưa quý vị, tôi muốn được đi đến một nơi mà tôi không có bao giờ phải chia tay, phải có những cuộc đổ vỡ, những nơi không có ai phải bị xem là những kẻ đứng bên ngoài. Đó là một nơi mà tôi muốn được đi đến.
So I read the Bible and I've seen a couple of verses that I would like to share with you right now.
Và thưa quý vị, những năm đọc Kinh Thánh, tôi đã tìm thấy một hai câu mà tôi muốn được chia sẻ với quý vị sáng hôm nay.
Isaiah chapter 48 verses 9 through 11. Verses 9 through 11.
Ở trong Esai đoạn 48 câu 9 cho tới câu 11.
For my name's sake I will defer my anger, and for my praise I will restrain it from you, so that I do not cut you off. Behold, I have refined you, but not as silver. I have tested you in the furnace of affliction. For my own sake I will do it. So how should my name be profaned, and I will not give my glory to another?
Tôi xin được đọc. Ta vì danh mình mà tạm nhịn giận ta, vì sự vinh hiển mình mà nhịn nhục đối với ngươi, đặng không hủy diệt ngươi. Này, ta luyện ngươi nhưng không phải như luyện bạc, ta đã thử ngươi trong lò hoạn nạn.
All I can tell you that evil is in the world and evil can come your way.
Thưa quý vị, tôi muốn nói với quý vị một điều, sẽ có những cái điều ma quỷ nó có thật sự ở trong thế gian này và nó sẽ đến với quý vị.
But God can take that evil and turn it an opportunity for you to become better and more suited to be in heaven with God.
Nhưng những cái điều cám dỗ, những cái điều khó khăn, những hoạn nạn đến với quý vị, Đức Chúa Trời có thể dùng những điều đó để mà luyện lọc, mà để làm cho chúng ta trở nên có người có cái cơ hội được vào thiên đàng với Ngài.
And also one of my favorite verses, Revelation 21 verse 4.
Và cái câu thứ hai tôi muốn được chia sẻ với quý vị là ở trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 4.
I'm sure you'll agree it's an awesome verse.
Thưa quý vị, đây là một cái câu mà tôi thấy là diệu kỳ vô cùng.
And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. Revelation 21 verse 4.
Và cái câu này đối với tôi nó rất là tôi nhớ hoài. Ở đoạn 21 câu 4. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có sự than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa.
And there shall be no more pain, for the former things have passed away.
Bởi vì những sự thứ nhất đã qua rồi.
So I'm looking forward to that day where every single one of you will be with me, and everyone I know and love will be with me as well, even the entire world, I hope.
Thưa quý vị, tôi trông chờ một cái ngày mà tôi có thể được nhìn thấy lại tất cả quý vị ở trong nước của Đức Chúa Trời. Và không những quý vị nữa mà tôi ao ước toàn cả thế giới đều có một cái, mọi người đều có cái cơ hội được ở trong nước của Ngài.
I praise God for putting me in this position, so now I have the mindset and the correct mindset.
Và thưa quý vị, tôi cảm tạ Chúa về cái cuộc đời của tôi, có thể những cái khó khăn đó mà Ngài đã cho tôi được có cơ hội như đứng đây như ngày hôm nay, với có một cái tâm lòng quyết lòng
to spread the word of God to everyone that's around me,
để mà rao truyền lời của Ngài cho tất cả mọi người mà tôi quen biết và chung quanh tôi.
Thank you.
Amen.